Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin giá rau tại Úc đang giảm xuống mức thấp kỷ lục. Người Úc đang được khuyến khích nên dự trữ rau khi giá rau giảm xuống mức thấp kỷ lục. Các nhà phân tích khẳng định đây là mức giá tốt nhất trong nhiều năm qua, khi giá của một số loại rau giảm tới 40%. Trong vòng một năm, giá dưa leo và cà chua đã giảm một nửa, giá ớt chuông đỏ, bông cải xanh, bông cải trắng, bơ và cải xà lách cũng giảm ở mức tương tự. Dữ liệu từ Trung tâm Dinh dưỡng và Sức khỏe Dự phòng Toàn cầu của Đại học Deakin cho thấy giá bí xanh, bông cải xanh, ớt chuông đỏ, cà chua và dưa leo giảm mạnh, tất cả đều ghi nhận mức giảm từ 30% đến 50%. Các loại rau ghi nhận mức giảm giá lớn nhất là cà chua, được bán với giá 8,3 đô la một ký vào năm 2021. Vào năm 2023, những loại rau này chỉ có giá 4,21 đô la một ký và ớt chuông đỏ có giá 5,16 đô la một ký, trong khi năm 2021, ớt chuông đỏ có giá 7,4 đô la một ký. Mức giá rau được công bố trong khi Cục Thống kê Úc báo cáo sự gia tăng giá bánh mì, thịt và sữa. Chuyên gia Michael Whitehead thuộc công ty A&G Agri Insights cho biết, hiện nay là thời điểm tốt nhất để mua rau vì điều kiện thời tiết tối ưu đã thúc đẩy lượng rau được cung cấp nhiều hơn nhu cầu tiêu dùng. Người tiêu dùng được khuyến khích nên giúp nông dân trong thời gian này bằng cách mua nhiều rau hơn và tận dụng việc các loại rau đang được giảm giá. Hãng tin Yahoo News đưa tin, cuộc điều tra về vụ sụp đổ của doanh nghiệp nội thất Fenton & Fenton tại Úc đã cho biết lý do chính dẫn đến sự thất bại của doanh nghiệp này, dẫn đến việc công ty này nợ các bên cho vay khoản tiền gần 4,8 triệu đô la. Trước khi xảy ra vụ sụp đổ gây sốc vào tháng 8 vừa qua, công ty Fenton & Fenton có hai phòng trưng bày ở các vùng ngoại ô giàu có là Porthcawl thuộc Sydney và Brighton thuộc Melbourne. Công ty này nổi tiếng với những thiết kế mang phong cách chiết trung, thường xuất hiện trên các trang tạp chí thời trang và phong cách sống, và sau đó được tập đoàn nội thất Berkowitz mua lại. Người sáng lập kiêm giám đốc công ty Fenton & Fenton, bà Lucy Fenton, sẽ tiếp tục công việc kinh doanh với tư cách là giám đốc sáng tạo. Báo cáo theo luật định do các nhà thanh lý thuộc công ty Ernst & Young chuẩn bị cho thấy công ty Fenton & Fenton đã mất khả năng thanh toán kể từ ngày 31 tháng 3 năm nay, sau khi công ty này có nhiều khoản nợ phải trả hơn tài sản, bao gồm khoản nợ sở thuế vụ Úc trị giá 31.000 đô la nhưng không thể thanh toán. Các nhà thanh lý sau đó đã được chỉ định vào ngày 2 tháng 8 năm nay. Theo dữ liệu mới nhất từ Cục Thống kê Úc, giá nhiên liệu, phí bảo hiểm và lãi suất tăng đang góp phần làm tăng chi phí sinh hoạt của nhiều hộ gia đình. Thế nhưng, người lao động Úc đang phải gánh chịu tác động nhiều nhất trong cuộc chiến về chi phí sinh hoạt. Các hộ gia đình có thành viên là người lao động phổ thông có mức tăng chi phí sinh hoạt lớn nhất trong quý tháng 9 năm nay, cao hơn mức tăng 1,5% trong quý tháng 6 trước đó. Bà Michelle Marquardt, người đứng đầu bộ phận thống kê giá của Cục Thống kê Úc, cho biết mức tăng chi phí sinh hoạt trong quý tháng 9 năm nay dao động từ 0,5% đến 2%, tùy vào mô hình chi tiêu của các hộ gia đình khác nhau. Bà Marquardt cho biết các hộ gia đình có thu nhập chính là tiền lương ghi nhận mức tăng chi phí sinh hoạt lớn nhất trong tất cả các nhóm hộ gia đình, với tỷ lệ gần gấp đôi so với chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,2%. Bà nói thêm rằng giá dầu toàn cầu cao hơn đối với nhiên liệu xe hơi và phí bảo hiểm gia tăng đối với nhà ở, đồ đạc trong nhà và phương tiện cơ giới đã góp phần làm tăng chi phí sinh hoạt đối với tất cả các hộ gia đình. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền bang Victoria sẽ cung cấp thêm 1.370 ngôi nhà mới trên khắp khu vực nội thành Melbourne thông qua mô hình cho thuê mặt bằng sáng tạo, với sự hợp tác của các tổ chức nhà ở cộng đồng và lĩnh vực tư nhân. Thủ hiến bang Victoria, bà Jacinta Allen, giám đốc phụ trách nhà ở Harrison và bộ trưởng phụ trách nhà ở khối thịnh vượng chung, Julie Collins, mới đây đã đến thăm khu nhà ở đang được xây gần hoàn thiện trên đường Bay Street thuộc vùng Byron. Tại khu nhà ở mới, chính quyền bang công bố tổ chức Building Communities là đối tác phi lợi nhuận sẽ phụ trách xây dựng hàng trăm ngôi nhà tại 4 địa điểm trong mô hình cho thuê mặt bằng. Chính quyền lao động cũng sẽ đầu tư hơn 180 triệu đô la từ dự án Big Housing Build để xây thêm nhà mới với sự hợp tác của chính phủ Albanese thông qua quỹ tương lai nhà ở Úc. Khu nhà mới trên đường Bank Street là một phần của mô hình cho thuê mặt bằng để xây thêm nhà ở xã hội trên khắp Melbourne, thay thế những ngôi nhà cũ không còn phù hợp với mục đích sử dụng bằng nhà ở xã hội hiện đại, hiệu quả và bền vững hơn với môi trường. Dự kiến, nhiều ngôi nhà mới sẽ được xây dựng trên khắp các khu vực South Yarra, Byron, Hampstead East và Port Melbourne. Hãng tin Nine News đưa tin, một sinh viên đại học tên là Jen Fraser đã bị mất gần 30.000 đô la sau khi trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo trực tuyến. Fraser đã đăng bán trực tuyến chiếc Nissan Patrol đời 2003 của mình và một người mua đã liên hệ với Fraser. Khách hàng này yêu cầu đưa chiếc xe đến chỗ thợ cơ khí để kiểm tra và Fraser đã đồng ý. Nam sinh viên 23 tuổi chụp ảnh giấy tờ tùy thân của người đàn ông, nhưng người này lái xe đi và không quay trở lại. Fraser nói rằng người đàn ông đó đã bán chiếc xe cho một người khác với giá 4.500 đô la. Cuối cùng, cảnh sát đã bắt được kẻ lừa đảo và kết án người này tại vùng Guanambo vào tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, công ty bảo hiểm của Fraser đã bác bỏ yêu cầu bồi thường vì cho rằng chiếc xe bị mất trong một cuộc buôn bán tư nhân trực tuyến. Theo dữ liệu từ tổ chức Security, hơn 1/4 người Úc đã trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo khi bán hàng trực tuyến. Và phần lớn các nạn nhân không trình báo về vụ lừa đảo mà họ gặp phải. Cảnh sát đã thẩm tra một người đàn ông có hành động rồ ga xả khói ở vùng Kingsborough vào ngày 4 tháng 11 vừa qua. Nhà chức trách đã nhận được một số báo cáo về việc người đàn ông này lái xe một cách bất thường dọc theo đường Indian Drive ở vùng Kingsborough vào khoảng 11 giờ 5 phút trưa hôm đó. Cảnh sát đã nhận được đoạn video ghi lại cảnh một chiếc Chevrolet Corvette Stingray màu trắng đời 2021 trị giá hơn 200.000 đô la đang thực hiện hành động rồ ga xả khói và sau đó bị mất kiểm soát, suýt va chạm với ba chiếc xe hơi khác đang đậu bên đường. Cảnh sát đã truy tìm theo biển số đăng ký xe và đến một địa chỉ ở vùng Toorak, nơi chiếc xe đang dừng ở bên trong địa điểm này. Nam nghi phạm 27 tuổi ngụ tại vùng Toorak sẽ phải ra hầu tòa về tội lái xe nguy hiểm. Chiếc xe bị tạm giữ trong 30 ngày và chủ xe sẽ phải nộp phạt 896 đô la.
Chào mừng quý vị đến với chương trình Speak My Language. Đây là một diễn đàn để mọi người từ các sắc tộc khác nhau chia sẻ cách làm thế nào để người khuyết tật tại Úc sống vui và khỏe mạnh. Đối với nhiều người khuyết tật và không khuyết tật, khám phá tinh thần sáng tạo bên trong mỗi chúng ta là một cách hiệu quả để cải thiện sức khỏe. Giống như tất cả chúng ta được tạo ra như nhau, thì tất cả chúng ta đều có khả năng sáng tạo. Trước đó chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Catherine, một người sống trong tình trạng bại liệt, về niềm yêu thích sáng tác âm nhạc của cô ấy. Âm nhạc đã trở thành một thiên hướng sáng tạo và sở thích làm phong phú thêm cuộc sống của cô. Hãy cùng nghe một chút về vai trò âm nhạc và sáng tác các vở kịch đối với cuộc sống của Catherine.
Em mới biết em thích viết nhạc lúc lớn lên. Thì em nói gia đình em là em thích viết truyện, viết hát. Vì gia đình của em nghĩ là cái đó là tốt cho em để khỏi căng thẳng quá.
Vì vậy đối với Catherine, âm nhạc là cách để giải tỏa căng thẳng và thư giãn. Mặc dù không phải ai trong chúng ta cũng thích chơi nhạc, nhưng mà hầu hết chúng ta đều thích nghe nhạc, phải không nào? Quý vị đã nghe nói về Ability Fest chưa? Đây là lễ hội âm nhạc dễ tiếp cận đầu tiên của Úc và là một trong những sự kiện hòa nhập hàng đầu trong nước. Nó diễn ra ở Melbourne và quy tụ một số tên tuổi lớn nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc, nhưng trong một khung cảnh dễ tiếp cận. Người khuyết tật có thể cảm thấy được hòa nhập và tận hưởng không khí nhạc sống tại lễ hội. Nếu quý vị thích nghe nhạc truyền thống, thì dàn nhạc thính phòng Úc, Australian Chamber Orchestra, hay gọi tắt là ACO, sẽ biểu diễn ở các địa điểm trên khắp đất nước và ưu tiên khả năng tiếp cận. ICO chào đón khách hàng với thẻ đồng hành và động vật hỗ trợ, đồng thời tổ chức nhiều sự kiện dễ tiếp cận, chẳng hạn như buổi biểu diễn thư giãn, ICO Relax Performances và buổi biểu diễn mô tả bằng âm thanh, Audio Describe Performances. Các địa điểm có thể kể đến là Sydney Opera House, The Melbourne Recital Centre, The Perth Concert Hall, The Queensland Performing Arts Centre, The Wollongong Town Hall, Newcastle City Hall và Adelaide Town Hall cùng một số địa điểm khác. Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm tại trang web dễ tiếp cận của họ www.aco.com.au. Chúng ta có thể thưởng thức nghệ thuật theo nhiều cách và trải nghiệm về nghệ thuật hòa nhập rất đa dạng. Đối với một khách mời khác của chúng ta, anh Lý, hội họa là nguồn vui và hạnh phúc trong cuộc sống của anh. Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh tăng nhãn áp, một căn bệnh nan y về mắt, anh Lý đã phải thích nghi với cuộc sống mới khi bị mất thị lực. Và vẽ tranh không chỉ trở thành một cách để anh giải tỏa căng thẳng, mà còn là cách để thể hiện bản thân.
Vì vậy, tôi chỉ bắt đầu bức tranh đầu tiên của mình vào năm ngoái dưới sự hướng dẫn của một nhà trị liệu nghệ thuật tuyệt vời ở Visibility. Tôi nghĩ cô ấy đã khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật của tôi và cô ấy khiến tôi tin tưởng vào bản thân mình hơn. Sau đó tôi đã vẽ bức tranh thứ hai của mình và bán đấu giá để quyên góp tiền cho từ thiện.
Đối với anh Lý, nghệ thuật đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho xã hội của chúng ta dễ tiếp cận hơn. Hãy cùng nghe anh chia sẻ thêm về điều này.
Tôi xin trả lời câu hỏi này bằng một câu hỏi. Khi chúng ta chiêm ngưỡng một bức tranh đẹp, chúng ta có thể nhận ra người họa sĩ có phải là người khuyết tật hay không? Nghệ thuật đóng một vai trò rất quan trọng trong xã hội của chúng ta. Bên cạnh việc làm phong phú thêm cuộc sống của chúng ta, nghệ thuật còn mang mọi người đến với nhau từ mọi tầng lớp của xã hội, vì nghệ thuật không phân biệt đối xử về màu sắc, hình dạng, kích thước, giới tính, khả năng hay khuyết tật.
Như vậy có thể nói nghệ thuật dành cho tất cả mọi người. Hầu hết các phòng trưng bày nghệ thuật lớn ở Úc đều cung cấp những trải nghiệm dễ tiếp cận về triển lãm của họ. Quý vị có thể đến một phòng trưng bày trong thành phố hoặc thị trấn của mình để tìm hiểu xem họ có thể phục vụ mình như thế nào, hoặc liệu họ có tổ chức các hoạt động bao gồm cả người khuyết tật hay không. Có rất nhiều cách để người khuyết tật có thể tận hưởng sự sáng tạo, cho dù họ tham gia một mình hay trong một nhóm với những người khác, như tham gia một dàn hợp xướng, một hội thảo nghệ thuật hoặc một nhóm kịch. Không chỉ thay mang lại cơ hội sáng tạo mà còn củng cố các mối quan hệ xã hội của quý vị. Art Access Australia là cơ quan cấp quốc gia quản lý các tổ chức nghệ thuật và người khuyết tật của tiểu bang và lãnh thổ, nhằm tăng khả năng tiếp cận và tham gia vào nghệ thuật cho 1/5 người Úc, những người bị khuyết tật. Quý vị có thể truy cập artsaccessaustralia.org để tìm tài nguyên hoặc truy cập trang dự án của họ để tìm hiểu cách tham gia vào các lĩnh vực sáng tạo khác nhau. Quý vị cũng có thể tìm các tổ chức cung cấp các chương trình nghệ thuật hòa nhập bằng cách truy cập access2arts.org.au/arts/organization. Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều có tinh thần sáng tạo, vì vậy chúng ta có thể bộc lộ điều đó bằng việc tiếp cận và hòa nhập với nghệ thuật. Nếu quý vị yêu thích chuyên mục này, xin hãy vào trang web speakmylanguage.com.au để tìm hiểu thêm và nhớ chia sẻ cho người thân và bạn bè của mình cùng biết về chương trình. Quý vị cũng có thể tìm thấy Speak My Language trên Facebook, Twitter, Instagram hoặc LinkedIn. Xin hãy giúp chúng tôi tiếp nối cuộc đối thoại này trên khắp nước Úc và toàn thế giới. Ethnic Communities Council của New South Wales tự hào là đơn vị sản xuất chương trình Speak My Language tại tiểu bang New South Wales. Chương trình được tài trợ bởi Department of Social Services và phát thanh khắp nước Úc thông qua sự hợp tác của Ethnic and Multicultural Communities Council và Multicultural Council tại mọi tiểu bang và vùng lãnh thổ. Chương trình được phát thanh trên đài SBS và đài NEMBC.
Thầy cô luôn ở cạnh bên khi chúng ta cần họ nhất. Thầy cô truyền cảm hứng, động viên và tạo ảnh hưởng thật sự lên nhiều cuộc đời. Giờ đến lượt bạn. Victoria đang tìm kiếm thêm giáo viên. Nếu bạn từng nghĩ đến việc học giảng dạy, bây giờ là lúc. Học để trở thành một trong 4.000 giáo viên mới trên toàn tiểu bang Victoria và bảo đảm cho mình một sự nghiệp bạn hài lòng cả đời. Ghé thăm vic.gov.au/teach-the-future để bắt đầu sự nghiệp giảng dạy của bạn.
Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sống trong gia đình có thể nghĩa là quý vị đang chăm sóc cho người khuyết tật, người bị bệnh kinh niên hoặc người cao tuổi. Người ấy có thể là con cái, cha mẹ hay là người bạn đời, là người mà quý vị sẽ làm hầu như bất kỳ điều gì cho họ, như là bồng bế, dìu dắt, tắm rửa hay lau người cho họ, xoa lưng hay lau nước mắt cho họ. Nhưng chúng ta thường lại hay quên việc chăm sóc bản thân hay là nhờ ai giúp mình. Care Gateway là dịch vụ hỗ trợ miễn phí dành cho quý vị. Vui lòng gọi cho số 1-800-422-737 hoặc vào trang mạng caregateway.gov.au, được chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra.
Gạo ST25 Phúc Lộc Thọ được trồng organic, giàu protein, không chất bảo quản, dẻo cơm và thơm ngon. Hiện có bán tại các tiệm Asian Groceries tại Perth, Brisbane, Sydney và Melbourne. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Vivian qua số 0425-281-560. 0425-281-560. Gạo Phúc Lộc Thọ, ngọt lành từ hạt lúa, thơm dẻo từng hạt cơm.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skyline qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Hơn 10 triệu người Úc đã bị ảnh hưởng bởi sự cố mất kết nối mạng kéo dài 12 giờ tại công ty viễn thông thuộc sở hữu của tập đoàn Singtel vào hôm 8 tháng 11, gây ra sự phẫn nộ và thất vọng của khách hàng, đồng thời gây lo ngại rộng rãi hơn về cơ sở hạ tầng viễn thông. Trong một tuyên bố, Optus nói rằng cuộc điều tra ban đầu cho thấy mạng của công ty bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về thông tin định tuyến từ mạng ngang hàng quốc tế vào sáng sớm ngày hôm đó, sau khi nâng cấp phần mềm định kỳ. Optus nói thêm rằng họ đã thực hiện các thay đổi với mạng để giải quyết vấn đề này để nó không thể xảy ra nữa. Công ty vận hành cảng biển DP World hôm 13 tháng 11 thông báo một số cảng chính tại Úc đã hoạt động trở lại sau 3 ngày gián đoạn hoạt động vì sự cố an ninh mạng. DP World đã phải ngắt kết nối các hệ thống với mạng Internet do sự cố từ ngày 10 tháng 11. Theo đó, các xe tải không thể dỡ hàng hay nhận hàng tại các cảng ở Sydney, Melbourne, Brisbane và Fremantle. Trong thông báo mới đưa ra, DP World Australia cho biết đã thử nghiệm thành công các hệ thống chính trong đêm ngày 12 tháng 10 trước khi khôi phục hoạt động tại các cảng và hy vọng sẽ giải phóng được 5.000 container đang tồn đọng tại cả 4 cảng. Các cơ quan vận chuyển cho biết hoạt động tại các cảng đã khởi động lại từ từ, ưu tiên đưa container nhập khẩu ra khỏi bến. Hiện tại, các hoạt động điều tra và khắc phục sự cố an ninh mạng vẫn đang được thực hiện. Chính quyền bang New South Wales mới đây cho biết sẽ chi 10 triệu đô la để trang bị thêm trạm sạc xe điện cho 100 tòa nhà chung cư trên toàn tiểu bang nhằm đảm bảo quyền sạc điện của người dân. Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền bang nhằm thực thi chiến lược quốc gia về xe điện, đồng thời tránh cho Úc trở thành bãi rác của thế giới với các loại xe cũ có lượng khí thải cao. Chính sách này dành cho các tòa nhà có từ 10 căn hộ trở lên và sẽ tài trợ lên đến 80%, tối đa 80.000 đô la, cho những nâng cấp cần thiết, cũng như việc mua và lắp đặt tối đa 4 bộ sạc. Tại Úc, đảm bảo khả năng tiếp cận hạ tầng sạc điện là một bài toán với nhiều tòa nhà chung cư, nơi một bộ phận cư dân vẫn thiếu thiện chí với việc lắp đặt các bộ sạc. Một số chủ xe điện than phiền về việc bị đối xử bất công khi bị từ chối cấp điện để sạc. Trong bối cảnh này, khoản tài trợ mới nhất được xem là câu hỏi của chính quyền bang trước những đòi hỏi ngày càng cấp thiết buộc họ phải vào cuộc để trả lại công bằng về quyền sạc điện cho cư dân chung cư. Ngày 13 tháng 11, Thủ tướng Úc Anthony Albanese tuyên bố Úc sẽ công khai xin lỗi các nạn nhân của thảm họa Thalidomide diễn ra hơn nửa thế kỷ trước. Hoạt chất Thalidomide từng được kê cho nhiều phụ nữ mang thai tại Úc và hơn 45 quốc gia trên thế giới nhằm trị chứng ốm nghén, song khiến nhiều trẻ em sinh ra bị dị tật. Thủ tướng Albanese nhấn mạnh thảm họa Thalidomide là chương đen tối trong lịch sử của Úc và trên toàn cầu. Đây là lời xin lỗi muộn màng nhưng cần thiết vì những gì các nạn nhân đã phải chịu đựng và đấu tranh hơn nửa thế kỷ qua. Ông Albanese sẽ có bài phát biểu công khai xin lỗi các nạn nhân tại Hạ viện vào ngày 29 tháng 11. Thalidomide là hoạt chất an thần được phát minh tại Đức và sau đó phân phối sử dụng rộng rãi trên toàn cầu từ cuối thập niên 50 đến đầu thập niên 60. Thalidomide hỗ trợ giấc ngủ, trì giảm đau và các triệu chứng ốm ngén hiệu quả. Tuy nhiên, các nghiên cứu sau đó đã chứng minh hoạt chất này là nguyên nhân khiến khoảng 20.000 trẻ em sinh ra trên toàn cầu bị dị tật, khiếm khuyết tay, chân, cơ quan nội tạng bị suy yếu. Trước đó, vào năm 2010, Diageo, một nhà phân phối thuốc có thành phần Thalidomide tại Úc, đã đồng ý bồi thường 50 triệu đô la cho 45 nạn nhân người Úc và New Zealand. Bộ trưởng Nội vụ Úc Lionel hôm 13 tháng 11 cho biết, vì viễn thông là hạ tầng cơ sở thiết yếu của Úc, nên các công ty hoạt động trong lĩnh vực này cần phải báo cáo cho chính phủ chiến lược đảm bảo an ninh mạng, giống như những gì mà các công ty năng lượng, bệnh viện và các cảng tại Úc đang làm. Vì nằm trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở thiết yếu, nên các công ty viễn thông tại Úc cũng cần đáp ứng các tiêu chuẩn chặt chẽ về an ninh mạng. Chính phủ Úc sẽ ban hành điều luật để đảm bảo rằng các công ty viễn thông phải đáp ứng các tiêu chuẩn về an ninh mạng và đưa ra nhiều biện pháp nhằm bảo vệ người dân Úc và các dữ liệu của họ. Đồng thời, chính phủ cũng yêu cầu các công ty viễn thông xây dựng kế hoạch kiểm soát rủi ro, xây dựng các phương án dự phòng để có thể duy trì các dịch vụ thiết yếu khi xảy ra sự cố. Bộ trưởng Lionel cho biết, phát tán mã độc là loại hình tội phạm phát triển nhất tại Úc hiện nay. Loại hình tội phạm này ảnh hưởng đến mọi doanh nghiệp và rất nhiều người dân Úc. Chính phủ Úc hôm 13 tháng 11 đã chính thức phản hồi báo cáo của Ủy ban Hoàng gia điều tra kế hoạch Robodebt. Theo đó, chấp nhận toàn bộ 56 khuyến nghị của Ủy ban này, bao gồm khuyến nghị điều tra các công chức thuộc hai cơ quan giám sát chính sách vay nợ của chính phủ liên quan đến kế hoạch này. Kế hoạch Robodebt được triển khai năm 2015 với mục đích thu hồi 1,7 tỷ đô la từ những người được cho là gian lận phúc lợi. Năm 2019, Tòa án Liên bang Úc đã tuyên bố kế hoạch này bất hợp pháp. Trong báo cáo điều tra cuối cùng công bố hồi tháng 7 vừa qua, Ủy ban Hoàng gia phát hiện tổng cộng 721 triệu đô la đã bị thu hồi sai đối với 381.000 người trước khi tòa án đưa ra phán quyết này. Bộ trưởng Tư pháp Mark Raffles cho biết các cơ quan hữu quan đang phối hợp điều tra số công chức vi phạm liên quan đến vụ việc này. Các quan chức Úc cho biết chính phủ đã thuê 3.000 nhân viên và cam kết dành khoản ngân sách mới trị giá 22,1 triệu đô la trong 4 năm tới để thực thi các khuyến nghị của Ủy ban Hoàng gia. Trước đó, phát biểu trước Quốc hội Úc hồi tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Dịch vụ Chính phủ Bill Shorten đã chính thức xin lỗi các nạn nhân của kế hoạch Robodebt.
Thuốc để chữa trị cho nhiều căn bệnh kéo dài nay đã rẻ hơn. Bây giờ một số thuốc PBS có thể được kê toa 60 ngày, giúp tiết kiệm tiền bạc và thời gian vì cho quý vị được lượng thuốc gấp đôi mà chỉ với chi phí một toa thuốc. Toa thuốc đây.
Xin cảm ơn bác sĩ.
Quý vị hãy hỏi bác sĩ xem là toa thuốc 60 ngày có phù hợp với mình không, hoặc vào trang health.gov.au/cheapermedicines, một phần làm cho Medicare tốt hơn.
Được chấp thuận bởi chính phủ Úc Canberra.
Chết rồi, lại trễ nữa. Hãy buông bỏ căng thẳng khi lái xe và rời khỏi nhà sớm hơn. Nếu bạn lái xe quá tốc độ giới hạn, bạn đang vi phạm pháp luật và có thể bị phạt nặng hoặc mất bằng lái. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Medicare, trung tâm rèn luyện kỹ năng cho người khuyết tật, được quản lý và điều hành bởi tiến sĩ giáo dục Đại học RMIT Melbourne. Chương trình học bám sát mục tiêu của từng cá nhân, tập trung phát triển kỹ năng cá nhân qua đa dạng lớp học. Ngoài các lớp học văn hóa như học chữ, đọc, viết, toán và máy tính, chúng tôi có các lớp học năng khiếu như nấu ăn, hội họa, nhảy và khiêu vũ, thể thao, bơi lội, nhằm giúp cho học viên vừa thư giãn vừa rèn luyện kỹ năng sống. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập website medicare.com.au hoặc đến trực tiếp địa chỉ 223-225 Hampshire Road, Sunside, hoặc liên hệ qua số điện thoại 1800-000-368 hoặc 0492-368-368.
Quý vị có thể không có triệu chứng hoặc là tiền sử bệnh ung thư ruột trong gia đình, nhưng quý vị vẫn có thể mắc bệnh ung thư ruột phổ biến trong cộng đồng. Tôi là bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt. Nếu quý vị từ 50 đến 74 tuổi, tôi xin khuyên quý vị nên làm xét nghiệm ruột miễn phí được gửi qua bưu điện. Việc này có thể cứu sống quý vị. Tìm hiểu thêm tại cancervic.org.au/bao/vietnamese.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 14 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 0.638 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 4 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 15.553 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 25 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 23 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 20 đến 31 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 26 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 19 độ.